ท่านหนึ่งออกฮะนามมวาบอมมาเสตตนากามวานยฝังงานามบอมเสตตนากามวานยฝังงานามบอมเสตตนากามวานยฝังkinh Bát Đại Nhân Giác. Thì Bát Đại Nhân Giác á, Việt Nam thì cũng có cái nhiều cái người dịch và giải ra. Đó thì cái tác phẩm của kinh Bát Đại Nhân Giác giảng giải của thầy Thượng Từ, rồi của Thượng Tọa Thích Hạnh, rồi của Hòa Thượng Thanh Cát. Thì có Hòa Thượng Thanh Cát á, thì lại là dịch cái lời giảng của ngài Thái Hư Đại Sư. Ngoài ra của ngài Hoàng Quang kia thì cũng có một số tác phẩm dịch. Thì cái tác phẩm mà mình học ngày hôm nay là tác phẩm kinh Bát Đại Nhân Giác, nhưng mà lược giải của ngài Trí Húc Đại Sư, là tức là tổ Tịnh Đợi Tông đời thứ 9, được người đời coi là đời thứ 9 giảng. Thì chủ trương thì lúc trước á, chủ trương thì tôi muốn kinh mấy kinh thường thường á, là mình nên căn cứ, nếu mà mình hoặc là mình căn cứ vào cái trí tuệ của mình, hay mình giảng theo cái sự hiểu biết của mình cũng được, nhưng mà chắc chắn là có sự sai lầm. Tại vì thường thường là chỉ có những bậc tổ hay là những bậc gọi là Tam Tạng Pháp Sư, tức là thông cả kinh lục luận ấy, thì họ giảng kinh mới đúng được ý chí của Phật. Chứ thường thường là nếu mà mình chỉ học một số nào mà ít thôi, tức là mình đi chuyên nhiều cái gì ít thôi, thì đương nhiên là cái nhìn của mình sẽ bị thiên lệch, thấy không? Thì do chiều hướng đó thì giảng kỳ này là cũng căn cứ vào lấy cái được cái tác phẩm Di Giáo Tâm Kinh ấy, của thầy Thích Thiện Huệ dịch, lấy cái phẩm này làm cái cơ bản để mà giảng. Vì nếu mà tổ mà chú giải ra thì có chắc chắn là không sai. Kỳ trước giảng về tứ thập nhị chương kinh á, thì có phát cho mấy cô cái tác phẩm cái cuộc đời của ngài Trí Húc á. Mấy cô mới có coi không? Có coi. Thế ta cái một hồi tôi sẽ nói lại, tại tôi hồi nãy có đọc lại thì thấy cuộc đời nó rất nhiều cái rất hay. Mà thường thường á, sau này mình kinh nghiệm á, thí dụ như mà mấy cô có giảng cho người ta đó, thì cái quan trọng á là mình phải nắm lại, nắm thí dụ mình nói cái tác phẩm đó, thì thứ nhất là cái người dịch là người thế nào. Thí dụ người dịch đó là ít nhất là phải một là người đáng tin tưởng, tức là dịch cái tinh thần từ Phạn Văn mà ra qua bên Văn Tàu, nó không có cái vấn đề nó sai lạc gì ý nghĩa nhiều. Cái quan trọng đó. Thành ra nhiều khi á, mình phải quan sát lại trong cuộc đời của người dịch đó, cái dịch giả đó, cái người đó như thế nào, có phải là một người tu hành thật sự hay là chỉ là một cái người bình thường. Có nhiều cư sĩ họ tu hành rất là đàng hoàng, họ dịch thì rất cũng là hay, thấy không? Thứ hai á, còn nếu mà chú giải á, thì nên coi là những tác phẩm của những bậc thuộc về tổ hay là các thầy mà gọi là được người đời họ xem như là những người đã đạt đạo mà chú giải ra, thì cái lời chú giải đó nó không có, tôi nghĩ rằng là nó vẫn có thể không là không có cái sai lạc với ý của chư Phật lắm, thấy không? Còn nếu mà người đời bình thường mà giảng giải, nếu mà họ không có nói là đây là họ căn cứ vào lời chư tổ này kia, thì đương nhiên là dầu sao nếu mà chưa được giác thì phàm cái gì nói năng nhất cử nhất động thi di, hôm kia nói là nhất cử nhất động cái gì đều là mê hết. Cái thường từ nó không có được dạy, trừ những người gọi đa văn. Cái đa văn bên đạo Phật đó có nghĩa là học rộng biết nhiều, mà thường thường trên bưng niệm của đạo Phật đó là những cái pháp sư đó phải thông hết ba tạng kinh điển. Tức đa văn tức là nghĩa là luật họ lão thông, rồi cái kinh lão thông, luận lão thông. Thì những người như vậy thì có người bình thường đi nữa mà thông ba đàn kinh điển như vậy giảng mình có thể tin tưởng được. Là tại vì họ giảng thì dọc gì người như Đạo Văn là người nhớ dai lắm, họ giảng thì lần lượt họ trích trong kinh, trích trong luận à, thì có thể sau này mà nếu mà nghe hay là giảng kinh cũng nên căn cứ vào những cái đó à, à, thì nó hay nhất. Còn à, nếu bình thường đối với những người mà bình thường giảng dạy chẳng hạn như tôi, hay là bình thường những người mà mình chưa được à, những cái người khác họ xem lên làm như bậc thầy tổ thì mình cũng nên nghe để biết thêm cái kiến giải của những người, cái từng bậc chứng ngộ của từng người như thế nào. Nhưng mà cái vấn đề mà chắc vào tri kiến nó đúng hay không đúng đừng có chắc, tức nghe để mà ghi nhớ nè. Cái lớp học là vậy đó, nghe là ghi nhớ, tại mỗi người có một kiến giải, phàm là kiến giải là phàm, mà trong người phàm người ta tu được một phần thì kiến giải người ta có cái sự hay hơn mình một phần thì mình biết vậy thôi ha. Nhưng mà nếu mà nên, nếu mà chắc vào cái khuôn khổ nào để mình lấy làm khuôn nhà thức ngọc để mình nghe đó, thì chỉ có thể là chắc vào cái kinh, hoàn toàn về kinh, hoặc là chắc hay là an trú vào cái lời luận của tổ là hay nhất. Tổ nói sao tại sao mình không hiểu cũng được, nhưng mà cứ tin chết cái gì đi là hay nhất. Bởi vì có vậy đó là tổ rồi, tức là có thành lập thành tông thành phái rồi, cái pháp học nó rất là vững vàng thì an chắc. Còn nếu mà người bình thường chưa có gì hết trơn hết rồi thì mình coi chừng. À, nếu mà mình cho đó là đúng mà họ là người chưa ngộ được cái vấn đề đó à, mà không phải là tâm đạo pháp sư nữa, thì có thể là mình đang bị mê lầm theo cái mê của người ta. Thì nhưng mà cái lối học á à, thì cái vấn đề là à, phải đa học cầu học, thành ra cứ nghe rồi mình mở cái tâm ra mình ghi nhớ lại à, mình để đó rồi đồng thời mình sẽ coi thêm. Thì tới mức nào đó thì mình đối chiếu lại cái lời tổ với cái lời họ giảng dạy trúng này kia đó thì mình chấp nhận thôi. Thì kinh Bát Đại Nhân Giác này nó rất là ngắn gọn, nó chỉ có 8 điều thôi. 8 điều mà một bậc đại nhân ở đây, dân là con người, đại là lớn, con người này mới là to con đâu. Thấy không? Đại nhân này nói về cái đây là người có cái đức lớn. Ha, cái đức lớn ha, và cái tâm lớn. À, thì những người có đức lớn và cái tâm lớn thì trong cái quan niệm của Phật giáo á, à, thì chỉ có hai loại thôi, đó là Phật nó gọi là đại đức nó thường thể hiện trong cái vấn đề cái gọi là phước và trí á, à, nó đây là thuộc về cái phước, có cái phước rất là lớn, à, à, trong cái phước này à, nó thể hiện trong cái đại bi, à, à. Rồi còn cái trí lớn tức là cái tâm lớn tức là cái trí ha, cái trí nó lớn thì tức là cái sự giác ngộ ha. Thì bậc đại nhân này nếu mà trong cái thành phần của Đức Phật và kể những người mà trong cái những thành phần mà từ mình ưa biết là từ bên Tư Đà Hàm, Tư Đà Hoàng, A La Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật ha, Bồ Tát và Phật, thì đại nhân này là chỉ cho nếu mà tên đại thừa đó là chỉ cho từ Bồ Tát đến Phật à, thì gọi là đại nhân. Tại đối với những người này là không, người thế gian không bằng. Còn đối với nguyên thủy á, ha, nguyên thủy á là từ bên Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán và Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật, nguyên thủy thì cả nam. Nhưng mà riêng về bên đại thừa thì họ không cho nguyên thủy là đại, bởi vì vấn đề đại thừa đó thì nguyên thủy nó có cái đại, nó có cái trí, nhưng mà nó có về cái phước á, cái phúc á, tức là đại bi là cái phúc đức á, đức á, thì nó không bằng à, thì nó cái này thành ra kinh Bát Đại Nhân Giác được giải này thì mình biết rằng là đây là cái điều giác ngộ của những bậc đại nhân. Nhưng mà cái đại nhân này theo quan niệm nào, theo nguyên nhân nào, thì đây là mình phải căn cứ vào đây là cái cuộc đời của Ngài Ăn Thế Cao, thì mình biết là Ngài Ăn Thế Cao quan niệm cái đại nhân này là theo quan niệm nào, thấy không? À, thì Ngài Ăn Thế Cao á là một tỳ kheo thuộc về dòng Nhất Thiết Phụ Bộ của Nguyên Thủy. À, thì Sa Môn ở đây thì tôi đã nói tới nói lui hoài, cái Sa Môn này là nói là người xuất gia thôi, thấy không? Xuất gia thì ngoại đạo nó vẫn có xuất gia. Thì ngoại đạo hồi xưa bên Bà La Môn bên kia nó xuất gia thì vẫn gọi là Sa Môn, thấy không? Và Sa Môn à, nhưng mà trên Phật giáo á, khi mình đề người cập tới Sa Môn thì có nghĩa là đây là một cái vị xuất gia từ Sa Di ha, Sa Di Ni, Tỳ Kheo Ni cho đến Tỳ Kheo Tỳ Kheo Ni và Sukhamana đại khái vậy. Thì phần gì thì đây là Sa Môn, đây là một cái biệt hiệu của một người xuất gia bên đạo Phật, họ Tỳ Kheo giới mà có tên là An Thế Cao. Thì mình biết cái gì, thì vậy thì An Thế Cao mà xuất gia trong dòng nguyên thủy mà xiển dương về hệ thống của nhất thiết khu bộ, phải không? Thì vậy thì quan niệm cái đại nhân của ngài, đại nhân ở đây là cái quan niệm đây là cái sự giác ngộ cái tám cái điều mà của những cái bậc mà từ Đà Hoàng A Nàm này kia, cái giác của những người đó, cái sự hiểu biết của những người đó, hiểu không? Chứ không phải là cái sự giác cái tâm, cái giác này là cái giác của bên Bồ Tát, mà cũng cái giác của Phật, hiểu không? Nhưng mà chẳng hạn như bây giờ đi qua bên Đại Thừa thì đại nhân này nó có nghĩa là tình trạng đã đạt những cái giác gọi là cái tâm sáng suốt, cái tâm gọi là nó gọi là giác ngộ chân lý, hiểu không? Của một vị Bồ Tát hay là của Phật, thì đương nhiên là quý vị coi trong này sẽ không thấy một số tâm đó trong này, bởi vì sẽ thấy rằng là những cái giác ngộ này là cái giác ngộ nó nằm đặt trên cơ sở là bên nguyên thủy rất là nhiều, và ngoài ra ở những đoạn cuối á, thì nó đó là những sự giác ngộ gọi là những cái sự giác ngộ của bên Bồ Tát, cái Bồ Tát mà theo cái hệ thống nguyên thủy, tức là cái Bồ Tát đó họ đã phát tâm để họ làm một cái hạnh Bồ Tát nào của hệ thống nguyên thủy, chứ không phải là theo hệ thống của bên Đại Thừa. Đó, thì đại khái là cái đại nhân này là những cái người mà có lớn hơn người bình thường về cái trí tuệ, đó, chứ không có nói nặng về phước báo, trong đó có nói luôn cả có cả Bồ Tát đóng, nhưng mà nó nói nặng về cái trí tuệ nhiều hơn. Có một số kinh và có một số thầy giảng cái chữ đại nhân này trong cái kinh này, kinh Bát Nhã Nhân Giác này, thì giảng là đại nhân là những cái điều ngộ, những điều mà thấy biết chân lý của từ Bồ Tát và Phật, thì không đúng hoàn toàn. Vì An Thế Cao là một vị tăng bên nhất thiết khu bộ, mặc dầu ngài phát tâm Bồ Tát, nhưng mà nên cơ sở từ những điều giác ngộ thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư rồi vân vân, đều là những cái quan niệm tu hành và ngộ chân lý của bên nguyên thủy, chứ không có bên đời thường. Mình phải nắm cho vững á. Thành phải biết rằng là cái đây là cái đường lối tu của nguyên thủy. Thì qua tới đời nhà Minh thì ngài Trí Húc mới căn cứ vào tới tác phẩm này mà giải ra, giảng giải ra. Thì ngài giảng giải theo chưởng nào? Thì trong này đương nhiên là ngài phải giảng giải theo chưởng đại thừa, phải không? Vì lý do tại sao? Vì ngài là một thầy về đại thừa. Đó, nhưng mà cái quan niệm một hồi tôi có đọc một số chú giải trong này thì nói vừa đại thừa và nguyên thủy nó xen nha, xen qua xen lại. Đó, thì tôi có mới coi lại cái lịch sử của ngài, thì ngài mới có một cái quan niệm rằng là giáo pháp của chư Phật đó, nó là nhất quán, tức là không có gì đại tiểu hết trơn á. Để mà thành á, kỳ trước là tôi kêu quý vị đọc, nhưng mà kỳ này thì để đọc lại lịch sử của ngài rồi giải ra để cho mọi thầy thấy là cái tinh thần của một cái vị tổ nó đặc biệt như thế nào, họ trong các giáo lý họ đã vượt qua như thế nào để mình biết được, để mình có cái niềm tin. Vì cái giải thích của ngài thì nó hơi đặc biệt trong này thì nó nặng về nguyên thủy, nhưng mà những tư tưởng là đem vô những tư tưởng đại thừa đem vào đây, chứ không phải là hoàn toàn về tư tưởng nguyên thủy. Mặc dầu An Thế Cao là một vị Bồ Tát tăng thuộc về bên của bên nhất thiết của bộ, tức là kinh Bát Nhã Nhân Giác này là cái, không phải là kinh của Phật thuyết, và ngài đem hết tất cả những cái điểm cốt yếu trong giáo lý về tam tạng của bên nguyên thủy mà ngài đúc kết vào đây, từ là giáo lý của tu để làm sao của những đắc được Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, rồi lên tới cái lối tu của các vị Bồ Tát, thì ngài đem hết toàn bộ giáo lý đó thành ra cái tám cái điều mà những người nào mà phát cái nguyện Bồ Tát trong cái hệ thống nguyên thủy cũng nên luôn luôn nghĩa là ôm nhớ niệm ha. Vì cái đây là cái sự thấy biết của những bậc gọi là Bồ Tát Tăng, Bồ Tát Tăng. Tăng, tức là Bồ Tát của Nguyên Thủy, họ thường thấy như vậy, hiểu gì biết. Thành ra cái tác phẩm này là nói rằng rồi lên đó là bắt đầu nó là một cái tác phẩm nửa Nguyên Thủy nửa Đại Thừa. Thì phần đầu là cái đương nhiên là cái lối của tôi của Nguyên Thủy là nó nói là bắt buộc là phải có một cái nền tảng cơ bản của bên Nguyên Thủy trước, hay tới mức độ nào đó thì mới phát tâm Bồ Tát được và mới đầu tu được, chứ nếu mình phát tâm từ đầu thì rất là khó tu. Thành ra trong này là sẽ trình bày rồi từ từ, ví dụ như học từ đâu thì tôi sẽ nói từ đó, học từ đâu tôi sẽ nói từ đó, học từ đâu tôi sẽ nói từ đó. À, thì sau này để mà tập cho mấy cô cái quen cái lối mà giảng sau này, cứ mấy cô có cơ hội cái giảng á thì mấy cô nên để ý. Ví dụ như sau này mình giỏi về tiếng Tàu đi, học tiếng Tàu thời gian khá thì những tổ, đa số những cái tổ mà thống Bắc Tông mà ảnh hưởng á là đa số là họ ở bên Trung Quốc nhiều lắm, ở Việt Nam thì rất là ít, thấy không? Thì mình muốn giảng cái gì đó mình phải tham khảo ra những cái tổ, những gì tổ của những cái dòng phái mình họ làm chú giải những cái quyển đó, thường thường cái trí tuệ mình không có tới nếu mà mình không có coi những cái bản chú giải đó để mà mình hiểu được cái ý thật ý của chư họ nhìn theo cái lối nghĩ của Phật thế nào thì mình nghĩ theo mình thì sẽ trọc cẩn thận chút. Còn nếu mà sau này mà mình tu mà thật sự rồi mình chứng giống như tổ thì cái chuyện đó không thành vấn đề rồi, thấy không? Nhưng mà thường thường quý vị coi được cuộc đời tổ sư á thì tổ sư cũng không bao giờ rời ba khỏi ý của Phật hết ra, họ không bao giờ thấy họ có cái gì hết á. Còn bây giờ chẳng như mà để ý có một số người họ tu có chút ít nè, họ thấy họ nói ra thì ý họ nhiều lắm. Thành ra quý vị cẩn thận, tại vì nếu mà ly kinh nhất tự tức động ma thuyết mà nguy hiểm lắm, thấy không? Do mình có tu thiền tu gì bắt lập dân tự giáo mà tiền là cái chuyện đó là cái chuyện đặc biệt, thấy không? Nó thành ra cẩn thận. Thành ra sau này nếu mà giỏi về cái tiếng Tàu thì trước khi giảng kinh ta nên tham khảo thêm những tác phẩm mà chú giải về cái phần đó của những vị tổ là hay nhất. Những cái tổ là chắc chắn trong cuộc đời họ đã thành tổ rồi, thấy không? Là hay nhất. Thì cái lối mình giảng dạy gì thì nó đỡ cái sai cái tinh thần của kinh điển hơn. Nha. Rồi lật trang tầm 35. Thì ra tinh thần này á, trước cái đó mình phải biết nhận định cái người mà họ viết cái kinh Bát Đại Nhân Giác này là người đó như thế nào để mình tin tưởng hay không. Vì kinh này không phải là kinh của Phật, bởi vì nó khởi đầu không có cái gì như Thiện Hải Văn. Đây giống như là một cái bản tóm tắt lại cái kinh điển của Đức Phật ha, những cái làm cái khuôn mẫu cho mình để mình ngắn gọn lại. Tại vì thực sự á, Ngài Thế Cao là một cái người mà hoằng pháp gần như đầu tiên, hay là vào những buổi đầu của bên Trung Quốc là mới biết Phật pháp, là Ngài Giáo Thế Cam đã vô bằng pháp, là Ngài hoàn nặng về thiền học, thiền tông của Nam Nguyên Thủy, và hoàn nặng về cái vấn đề câu xá luận A Tỳ Đàm của Nguyên Thủy thuộc nhất thiết khổ bộ. Đây là những vị gần như là có những cái công gọi là phát triển và giới thiệu Phật giáo vào đầu cái ở bên Trung Quốc. Thì Ngài họ An tên Thanh, tự Thế Cao, vốn là thái tử xứ An Tức. Thì cái chuyện này tôi có tra lại trong cái sách vở thì có nói như thế này. Cái nước An Tức á, nước An Tức á là một cái nước bây giờ thực sự gọi là nó một phần đất của vùng Ba Tư Iran á, tức là nằm ở tây bắc Ấn Độ. Thì phải biết rằng là khi là cái thời gian thời của này là thời sống của Ngài là khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, phải không? Đó, thì là sau khi Phật nhập Niết Bàn thì đó là trước vào khoảng thế kỷ thứ năm trước Tây Lịch, tới đời của Ngài thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, tức là 700 năm. Thì 700 năm á thì cái hệ thống cái giáo pháp của chư Phật đó, nó phân bổ ra khắp tất cả những cái vùng lân cận của bên Trung Quốc. Là cái vùng nó có hai dòng, một dòng Đại Thừa và một dòng Nguyên Thủy cùng lúc nó bắt sanh ra. Thì cái dòng Đại Thừa thường thường phát triển lên miền Bắc và dòng Nguyên Thủy sang miền Nam, thì thực sự ra không phải là đại thừa thấp miền Trung miền Bắc hết, mà nguyên thủy nó cũng có lên miền Bắc, thấy không? Nhưng mà khí hậu miền Bắc thực sự theo cô học cái chiều hướng mà tu hành của hai dòng á, thì dòng nguyên thủy nó chủ trương là xa lìa thế gian để tu, nó không làm hạnh. Thành ra cái sự phát triển của ổng là chỉ có một số ít người họ đồng ý họ phát triển thôi, vì người đó họ tu theo nguyên thủy nhưng mà họ phát nguyện Bồ Tát, tại vì bên nguyên thủy nó vẫn có cái vụ mà phát tâm Bồ Tát tu thì ít thôi. Còn đa số mà tu á của bên nguyên thủy là thường thường họ ít đi quảng pháp đó, họ chủ trương là tu để mà gọi là làm sao để giải thoát đó. thành ra nó song hành như vậy đó, thì cái Phật giáo nguyên thủy nó phát triển rất là mạnh, mà Phật giáo đại thừa phát triển rất là mạnh, mà Phật giáo nguyên thủy phát triển yếu lắm. Tại vì những người mà đa số chẳng như 10 người tu dụng nguyên thủy chỉ có một người phát Bồ Tát tâm thôi, họ tu theo vấn đề Bồ Tát hạnh thôi. Thành ra do đó mà gần như Phật càng bắt đầu là cách xa Phật càng xa thì Phật giáo đại thừa nó mạnh, là tại vì đa số đại thừa là thứ nhất là hạ hóa chúng sanh, phải không? Phật giáo là mạnh mà sau con thừa với nguyên thủy càng ngày càng yếu, gần như sau này nó gần như bị tiêu diệt luôn á, nếu mà không nhờ công của Linh Cư Vua A Dục hay này kia đó, là tử hoàng tử qua bên Tích Lan là bắt đầu là truyền bá giáo pháp, thì hoàng tử của A Dục đó, hồi xưa đó là A Dục thì giờ chính thế kỷ thứ hai, cũng nói song song như thế này nè đó, thì đi qua bên Tích Lan hoàng pháp, thì mà thái tử của A Dục đó, thì nó là thuộc dòng nguyên thủy, thành ra cái dòng nguyên thủy từ đó nó phát triển Tích Lan, thành ra làm cái cơ sở làm cái nôi ở Tích Lan, rồi cử một số chư tăng khác đi qua bên Miến Điện thành lập cái dòng nguyên thủy ở bên Miến Điện đó. Còn cái dòng của Thái Lan là những cái dòng truyền thừa từ Miến Điện và Tích Lan truyền qua. Rồi sau này có những thời gian Miến Điện bị chiến tranh, cái dòng nó bị cũng như kinh bản thất lạc, thì nó lại cử chư tăng qua bên Tích Lan học cái đem về. Có thời gian cái dòng của Tích Lan nó bị kinh điển nó bị chiến tranh nó thất lạc, thì học cái bên Tích Lan họ mới cử qua bên Miến Điện học đem về. Thành ra cái nguyên thủy cái nó vẫn còn giữ được hệ thống đó, mà lúc cái thế kỷ này là thế kỷ của mạnh nhất của bên nhất thiết của bộ. Thành ra đa số của nguyên thủy mà truyền từ Tích Lan Miến Điện đều là hệ thống của nhất thiết bộ hết. Thành ra bây giờ tất cả bây giờ từ gần như nguyên thủy nó ở nguyên thủy mà tiểu thừa đó ở bên thế giới bây giờ tức là nó thuộc về tông chỉ của nhất thiết bộ, chứ mấy kinh mấy 18 bộ phái chỉ còn nhất thiết bộ là còn tồn tại mạnh nhất và đang phát triển, và tất cả những cái luận chứng luận điển kinh điển mà truyền thừa đây là cũng từ nhất thiết bộ hết. Nha, mình thì đại thừa thì mình không cần phải biết được nhiều về thứ bộ nó chủ trương là sao, nhưng mà đại khái là nhất thiết của bộ thì nó chủ trương là luận, lấy luận làm cơ sở để tu. Thì Ngài An Thế Cao thì cũng nằm trong khoảng dòng thế kỷ thứ hai, tức là lúc đó là cái Phật giáo đại thừa với nguyên thủy nó đang có vấn đề nó tranh giành thế lực với nhau. Thì chư tăng đi mọi phương vì ông dành đất với nhau, thì bây giờ chư tăng mới cử đi hoằng pháp dùng này dùng kia đó, thì ngài là xuất gia với chư tăng ở bên nguyên thủy. Ở đây á, cái họ An của ngài thực sự ra không phải là họ, thấy không, mà tại vì là ngài là thuộc về xứ An Tức, thành ra bên Tàu nó lấy cái tên, lấy cái đầu của An Đức đặt bên vô là An Thế Cao. Thì xứ An Tức thực sự ra là một cái quốc gia nó có trước cái trước Tây lịch khoảng 250 năm ha, và do một cái dòng tộc mà ông vua đầu tiên nó tên là vua Aksaket đó. Thì trong cái đời vua này đó thì bên Trung Quốc nó có cử sứ đi qua nó thăm và nó coi phong tục tập quán nó có ghi lại, thì khi mà sứ đi qua nó có ghi lại thì nó mới ghi là An Tức, lấy tên ông vua nè Aksaket này nè, nó mới ghi là An Tức, thành ra cái An Tức. Thì ông vua này á, cái vua này là ông trị vì từ năm 250 trước Tây lịch nha, và truyền nhiều đời cho đến nước tới sau đó là năm 226 sau Tây lịch, 226 sau Tây lịch ha. Thì cái quốc gia này bị Ba Tư chiếm mất không còn nữa, thì sau này thành nước Ba Tư. Thì thực sự ra qua tới đầu thế kỷ đầu Tây lịch đó, thì lúc đó là La Mã rất là mạnh, là La Mã nó có ý định muốn thôn chiếm toàn bộ miền đông của nó, thì nó mới cử binh qua đánh. Thì ông vua này ông phải chống những con cháu của nhà vua Aksaket này nè, mới chống đối với bên La Mã rất là dữ dội, và đồng thời trong nước cũng bị nội loạn nữa, thành quốc gia càng lúc càng yếu thì sau đó đó thì thừa thớt lúc đó đó thì cái bộ tộc Ba Tư nó mạnh, nó mới tràn qua, nó chiếm là bắt đầu nó tiêu diệt luôn, thì quốc gia này từ đó là không còn nữa. Thì phải biết rằng là cái Ba Tư á, mà thật Chư Tăng thường thường cũng ưa đến đó, là tại vì nó là thuộc về cái trục lộ giao thông ở bên giữa bên Đông và bên Tây, giữa bên Trung Quốc và những nước ở bên Tây Ban Nha này kia đó, là qua kia. Thì Ba Tư nó nằm trên một cái tuyến rất là quan trọng, mình gọi là con đường lụa đó. Nó là con đường lụa, tức là con đường mà thường thường có những lái buôn họ đi trên sa mạc, họ đi từ đó qua để buôn bán á. Thành trên trục lộ giao thông này là Chư Tăng, là những cái thành phố trong đó rất là phồn thịnh, thành ra Chư Tăng thường thường họ đi những cái vùng đó họ phổ biến, thấy không? Thì mình biết cái địa, thành ra nó là một cái trục lộ giao thông đó. Thành ra nhà nằm trong trục lộ giao thông đó nên vua Quang Tức này và bên Trung Quốc nó có sự liên lạc nhau và biết nhau đó. Thành ra ngài thì đúng là thái tử của vua Sứ An Tức, thì ngài rất là có hiếu. Và rất là từ bi. Và cũng là một người rất là đa gia. Tức là nghe đâu nhớ đó, thông minh trí tuệ vô cùng. Thấy không? Mà lại là thích học nữa, ham học nữa, chứ không chỉ kệ mà lại ham học nữa. Nên là có thường thường là nên ngài biết rất nghe là trí tuệ ngài phát triển rất là vượt bậc. Vì đa văn nên thằng ngài thông hiểu nhiều ngôn ngữ và tất cả những cái ngũ minh, chẳng hạn như đây là âm thanh minh thì ngài biết rồi luôn, và y phương minh thì ngài biết hết á, các cái là thứ là y phương dị thuật biết hết. Rồi sau này bắt đầu ngài phát tâm, ngài tu á người đa số là đó là tu thiền. Rồi tại vì ngài thuộc những bộ tu thiền thì ngài đắc được thiền và ngài tu rất là cao, nên ngài có thấy được cả những kiếp trước của ngài, rồi thấy được nhân quả, rồi rất là cao siêu, và có đó ngài đạt được cái tâm mà nghe là cũng như là tha lâm thông vậy đó, nghe loài thú vật mà nói chuyện ngài hiểu hết. Là khi vua Cha Băng Hà thì lúc đó ngài chưa tu, thì lúc đó ngài đã học nhiều rồi. Và ngài tự nhưng mà ngài gần như là một vị Bồ Tát hóa thân vậy đó, thấy cảnh vô thường chết, mặc dầu rất là sống là sung sướng, nhưng mà ngài không thích ngôi vua, nên lúc đó ngài nhường ngôi lại cho người chú đi xuất gia theo phái Nhất Thiết Phật Bộ học đạo. Thì lúc đó thì ngài chuyên nghiên cứu về A Tỳ Đàm, đây mình gọi là Thắng Pháp Tập Lý Luận đó, Abhidhamma đó. Đây là A Tỳ Đàm, tức là một cái loại là luận ngữ của bên phái Nhất Thiết Phổ Bộ. Thì A Tỳ Đàm này nó gồm có Tỳ Bà Sa rồi nhiều lắm, nó còn 6 bài luận như bộ luận như vậy. Rồi chuyên tu tập thiền định, xong rồi đi du hóa các nước Tây Vực, tức là từ đó ngài đi du hóa cái Tây Vực là ở phía tây của nước Trung Quốc á, tây bắc của Trung Quốc á. Sau đó thì vào năm Kiến Hòa Sơ Niên, năm 147, tức vào thời thế kỷ thứ 2, thì đời Hán hoàng đế, tức là vào đời Đông Hán, thì ông này, ông vua này, ông tên là ông Hoàng Đế, thì ngài bắt đầu là theo cái con đường tơ lụa đó, thì ngài bắt đầu đến Lạc Dương, tức là cung đô, kinh đô. Thì ngài lúc trước đã thông hiểu những ngôn ngữ rồi, thì nên và ngài ở đó ngài đa văn nữa, thì không bao lâu đó thì ngài đã học thêm được cái Hoa ngữ và bắt đầu để mà quảng bá trên đường phiên dịch đó, thì bắt đầu là phiên dịch kinh điển rồi đó. Thì lúc đó kinh điển Bàn Hán văn còn rất ít, người tu cần nhiều về nhu cầu mặt tu tập thiết thực. Nên ngài đã dịch những bộ kinh liên quan đến phương diện tu tập thiền định, như kinh An Bang Thủ Ý. Kinh An Bang Thủ Ý này tức là dạy về pháp thở đó, ngài Nhất Hạnh cũng dịch ra, thì ngài cũng dịch là kinh An Bang Thủ Ý, tức là chỉ về cách sổ tức quán. Thì trong sách nó nói đây là bộ kinh thiền quán đầu tiên tại Trung Quốc. Ấm Thì Nhập Kinh là kinh nêu rõ các pháp ngũ ám và lục nhập, tức là phân tích các pháp. Cái này mấy cô cũng học hết rồi. Theo chúng kinh mục lục do ngài Đạo An Đời Tấn biên soạn, thì ngài phiên dịch tổng cộng là gồm có 35 bộ 41 quyển, song nay chỉ còn 22 bộ 26 quyển. Thì ngài đến đó và bằng pháp và phiên dịch trong khoảng 20 năm thì ngài mất. Ngài mất cũng ở bên Trung Quốc. Thì đây là cuộc đời của ngài. Ngài vừa đa văn mà ngài tu, ngài cũng như là một vị Bồ Tát quá thân, thành ra ngài tu không một thời gian sau thì ngài mới đắc được cái những cái thành thiền định và đạt được những một số cái thần thông. Trong đó thì ngài biết được cái ngài có cái túc mệnh thông, tức là ngài xấu thấu được cái nhân quả của quá khứ, và được cái thiên nhãn thông, tức là thấy được cái nhân quả của vị lai. Do đó là đây là cái là ngài nói ngài thuật ra như vậy. Thì ngài biết tiền thân ngài là một vị xuất gia. Lúc trước á, thì ngài có tu với một người bạn, mà người bạn này thì mặc dầu tu nhưng mà cái tập khí sanh trừ không có được, thành ra thường làm sân hận, làm phật lòng người ta lắm. Thì tập khí thì khó trừ, thì mặc dầu là các thầy các tổ và bạn bè thường khuyên răn nhưng mà người bạn này vẫn không tu và không sửa được. Thì trải qua 20 năm ở chung như vậy thì lúc đó ngài đắc đạo rồi, thì ngài biết rằng là mình đây là cái tiền trước, cái tiền thân của ngài. Ngài kể lại thì ngài biết rằng là mình không còn sống bao lâu nữa, thì ngài mới từ biệt cái người bạn đạo cùng tu đó. Thì ngài mới nói rằng là tôi phải đến Quảng Châu. Quảng Châu đó là thuộc về miền Nam của bên xứ